Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 98,4 MHz. Sau đây là những nội dung chính sẽ có trong chương trình thời sự hôm nay. Bí thư Tỉnh ủy làm việc với một số phường trọng điểm về phát triển công nghiệp đô thị, về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, xây dựng Đảng. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tham dự Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ 14. Đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh tiếp tục tiếp xúc cử tri nhiều địa phương trong tỉnh trước kỳ họp thường lệ giữa năm. Doanh nhân trẻ tiên phong trong đổi mới sáng tạo, trách nhiệm cộng đồng.
Bây giờ mời quý vị nghe nội dung chi tiết. Thưa quý vị, là trung tâm công nghiệp có quy mô dân số lớn, tốc độ đô thị hóa và phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ nhanh, có nhiều dự án đầu tư, dự án giải phóng mặt bằng, đông công nhân và người nước ngoài cư trú làm việc. Các địa phương cần tập trung nguồn lực, phát huy tiềm năng phát triển đô thị, công nghiệp, thương mại, dịch vụ. Đây là định hướng chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tại buổi làm việc với Thường trực Đảng ủy 4 phường Việt Yên, Nánh, Vân Hà và Tự Lạn về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị từ đầu năm 2026 đến nay. Cùng dự buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Việt Oanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nguyễn Thị Hà, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Vũ Minh Hiếu, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phan Thế Tuấn, lãnh đạo các sở ban ngành tỉnh. Ngay sau khi thực hiện sắp nhập đơn vị hành chính, Đảng ủy 4 phường đã nhanh chóng ổn định tổ chức, kiện toàn bộ máy, triển khai đồng bộ các nhiệm vụ chính trị và đạt nhiều kết quả nổi bật. Kinh tế tiếp tục duy trì đà phát triển tích cực, nhất là trên các lĩnh vực công nghiệp, thương mại, dịch vụ. Môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục được cải thiện, nhiều chỉ tiêu thu ngân sách đạt kết quả cao, 100% hồ sơ thủ tục hành chính được giải quyết đúng hạn. Tại buổi làm việc, các địa phương kiến nghị Trung ương và tỉnh sớm phê duyệt đề án vị trí việc làm, giao đủ biên chế, ban hành các hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ đối với các tổ dân phố sau sắp xếp, có chính sách phù hợp đối với đội ngũ cán bộ không chuyên trách và những người dôi dư sau sắp nhập, quan tâm bố trí nguồn lực để tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn. Liên quan đến những hạn chế tồn tại cần khắc phục và kiến nghị đề xuất của 4 phường, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các sở, ban ngành đã trao đổi làm rõ. Kết luận buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao tinh thần đoàn kết, chủ động, trách nhiệm, sự cố gắng, nỗ lực, quyết tâm của phường. Nêu rõ một số hạn chế tồn tại cần tập trung khắc phục dứt điểm, đồng chí đề nghị các địa phương cần tăng cường công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh toàn diện, đoàn kết, quyết tâm, quyết liệt thực hiện nhiệm vụ. Đồng chí yêu cầu tiếp tục bám sát chủ đề công tác năm 2026, các quyết tâm chính trị và hệ thống chỉ tiêu chủ yếu đã xác định, rà soát, kiểm tra, đánh giá tiến độ thực hiện, kịp thời điều chỉnh, bổ sung giải pháp, tổ chức thực hiện bài bản khoa học với phương châm sáu rõ, rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian, rõ kết quả, bảo đảm hoàn thành 100% nhiệm vụ. Các địa phương cũng cần tập trung nguồn lực, phát huy tiềm năng phát triển đô thị, công nghiệp, thương mại, dịch vụ. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các địa phương đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình dự án trọng điểm trên địa bàn, nhất là các dự án khu cụm công nghiệp, đô thị, đường giao thông và hạ tầng kỹ thuật, quyết liệt chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công, phối hợp với các sở ngành của tỉnh rà soát, bổ sung, cập nhật vào quy hoạch tỉnh, điều chỉnh hợp lý quy hoạch chung của phường, bảo đảm kết nối giao thông liên vùng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, quan tâm phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa xã hội, nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, y tế, tập trung nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo, đảm bảo an ninh trật tự, xây dựng chính quyền năng động, tiên phong và đổi mới, tập trung lãnh đạo chỉ đạo triển khai hoàn thành việc sắp xếp, sắp nhập các tổ dân phố trên địa bàn.
Trước đó, chiều 18 tháng 6, đồng chí Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy cùng đoàn công tác đã đến dâng hương, trồng cây lưu niệm tại đền thờ Tiến sĩ Thân Nhân Trung và kiểm tra tiến độ triển khai dự án khu nhà ở xã hội dành cho công nhân xã Quang Châu, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang, nay thuộc địa bàn phường Nánh, tỉnh Bắc Ninh. Tại không gian linh thiêng của ngôi đền, đoàn đại biểu đã thành kính dâng hương hoa, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến Tiến sĩ Thân Nhân Trung 1419-1499, một danh nhân kiệt xuất trong lịch sử dân tộc. Theo sử sách ghi chép, ông là người đầu tiên khai khoa cho 10 vị tiến sĩ của làng Yên Ninh, nay thuộc phường Nánh, tỉnh Bắc Ninh. Cuộc đời ông tuy giản dị nhưng cao quý, để lại di sản tư tưởng bất hủ, đặc biệt là câu nói nổi tiếng hiện tại là nguyên khí quốc gia. Đây không chỉ là một triết lý giáo dục sâu sắc mà còn là kim chỉ nam cho sự phát triển bền vững của đất nước qua nhiều thế hệ. Trước anh linh Tiến sĩ Thân Nhân Trung, đoàn công tác nguyện tiếp tục phát huy truyền thống hiếu học, trọng dụng nhân tài, đoàn kết đổi mới, sáng tạo, quyết tâm xây dựng tỉnh Bắc Ninh ngày càng phát triển giàu đẹp, văn minh, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội trong giai đoạn mới. Trong chương trình làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cùng đoàn công tác đã tới thăm kiểm tra tiến độ triển khai dự án khu nhà ở xã hội dành cho công nhân xã Quang Châu, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang, nay là phường Nánh, do Công ty Cổ phần Đầu tư Vega làm chủ đầu tư. Dự án được triển khai trên diện tích hơn 4,29 ha với tổng mức đầu tư khoảng hơn 1.000 tỷ đồng, gồm 3 tòa nhà ở xã hội cao 18 tầng với hơn 1.236 căn hộ, cùng một tòa nhà ở thương mại, trường mầm non, nhà để xe 4 tầng, nhà sinh hoạt cộng đồng và hệ thống hạ tầng kỹ thuật cây xanh được đầu tư đồng bộ. Chủ đầu tư phấn đấu hoàn thành xây dựng, nghiệm thu và đưa toàn bộ dự án vào sử dụng trong tháng 8. Kiểm tra thực tế tại công trường, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận sự nỗ lực của chủ đầu tư và các đơn vị thi công trong việc tập trung nguồn lực triển khai dự án, đồng thời nhấn mạnh phát triển nhà ở xã hội là nhiệm vụ quan trọng nhằm bảo đảm an sinh xã hội, tạo điều kiện để công nhân và người lao động yên tâm sinh sống, làm việc, gắn bó lâu dài với doanh nghiệp và địa phương. Đồng chí yêu cầu chủ đầu tư tiếp tục huy động tối đa nhân lực, thiết bị, đẩy nhanh tiến độ nhưng phải đảm bảo chất lượng công trình, an toàn lao động và tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật. Các sở ngành địa phương tăng cường phối hợp kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi để dự án sớm hoàn thành, đáp ứng nhu cầu nhà ở ngày càng lớn của lực lượng công nhân trên địa bàn tỉnh.
Tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia thành phố Hà Nội sáng 18 tháng 6 đã diễn ra phiên khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ 14 với sự tham dự của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng 789 đại biểu chính thức đại diện cho các tầng lớp phụ nữ cả nước. Tham dự đại hội, đoàn đại biểu của tỉnh Bắc Ninh có đồng chí Nguyễn Thị Hương, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và 18 đại biểu đại diện cho gần 400.000 cán bộ, hội viên phụ nữ toàn tỉnh. Phát biểu chỉ đạo, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tổ chức và phương thức hoạt động của hội theo hướng chuyên nghiệp, thực chất, hướng mạnh về cơ sở, tiếp tục tinh gọn bộ máy, tránh hành chính hóa, tăng cường phối hợp liên thông hoạt động trong hệ thống mặt trận và các tổ chức chính trị xã hội, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo cho các hoạt động. Đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các ngành các cấp cần quán triệt sâu sắc các quan điểm, mục tiêu về công tác phụ nữ trong tình hình mới, tổ chức lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, phối hợp tạo điều kiện thuận lợi nhất để các cấp hội thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ được giao. Đại hội đã ra mắt ban chấp hành nhiệm kỳ 2026-2031 gồm 111 ủy viên, đồng chí Lê Thị Thủy tái đắc cử Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Trong khuôn khổ đại hội, đoàn đại biểu của tỉnh Bắc Ninh đã tham gia nhiều hoạt động bên lề, tham quan trưng bày các sản phẩm của báo Phụ nữ Việt Nam, trao đổi thảo luận cùng giám đốc nhà xuất bản Phụ nữ và tổng biên tập báo Phụ nữ Việt Nam về công tác thông tin tuyên truyền, góp phần lan tỏa, thúc đẩy phong trào trong các cấp hội. Chiều 18 tháng 6 tại thôn Mỹ Thôn, đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh dự hội nghị bàn giao mặt bằng xây dựng cảng hàng không quốc tế Gia Bình. Đây là địa phương cuối cùng của xã Gia Bình nằm trong danh APEC hoàn thành bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư. Chứng kiến thủ tục bàn giao mặt bằng xây dựng cảng hàng không quốc tế Gia Bình của thôn Mỹ Thôn cho nhà đầu tư, đồng thời phát biểu chia sẻ với nhân dân địa phương, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Hoàng Sơn bày tỏ xúc động khi chứng kiến người dân tự nguyện tháo dỡ nhà cửa, tài sản để phục vụ dự án cảng hàng không quốc tế Gia Bình. Nhiều tháng qua, lãnh đạo tỉnh thường xuyên có mặt tại cơ sở để cùng địa phương, nhà đầu tư và người dân tháo gỡ khó khăn. Trân trọng sự đồng hành của người dân trong vùng dự án trong giai đoạn cao điểm mang tính quyết định của công tác giải phóng mặt bằng. Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, việc người dân phải rời bỏ nơi ở gắn bó nhiều thế hệ là sự hy sinh rất lớn vì lợi ích quốc gia, dân tộc.
Sau này, con cháu chúng ta khi kể về câu chuyện sân bay Gia Bình, chắc là những hình ảnh này hay những ý kiến của bà con nhân dân cũng sẽ được ghi nhớ mãi. Và chúng tôi cũng tin rằng là nếu không có sự đồng thuận, không có sự hỗ trợ của nhân dân và đến cái đích cuối cùng để mà bàn giao mặt bằng, thì tất cả công tác tuyên truyền hay việc này việc khác cũng trở thành vô ích. Bởi vì cái đích cuối cùng của thành công việc ấy chính là cái sự đồng thuận của nhân dân. Thì một lần nữa chúng tôi xin được thay mặt lãnh đạo tỉnh trân trọng cảm ơn tấm lòng của bà con đối với lại cảng hàng không quốc tế Gia Bình, đối với lại công trình trọng điểm quốc gia. Những gì về mặt chính sách mà trong thuộc thẩm quyền của tỉnh thì cũng xin hứa với các cô, các bác là đã làm hết sức mình và sẽ phải tiếp tục làm để làm sao mà đảm bảo được cái lợi ích tốt nhất. Thì cũng mong là trên tinh thần ủng hộ của bà con đã ủng hộ rồi thì tiếp tục đồng thuận ủng hộ, tỉnh sẽ nỗ lực tối đa để cuộc sống của bà con sau này ít nhất cũng bằng và tốt hơn.
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng chia sẻ những áp lực vất vả của đội ngũ cán bộ xã, thôn và cả hệ thống chính trị trong quá trình tuyên truyền, vận động. Đồng chí khẳng định tỉnh sẽ tiếp tục rà soát, hoàn thiện các chính sách trong phạm vi thẩm quyền, kiến nghị Trung ương xem xét những nội dung còn vướng mắc nhằm bảo đảm tốt nhất quyền và lợi ích hợp pháp của người dân. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng kêu gọi người dân tiếp tục phát huy tinh thần đồng thuận, chung sức cùng chính quyền hoàn thành bàn giao mặt bằng đúng tiến độ, đồng thời cho biết tỉnh đã huy động lực lượng quân đội, công an, đoàn thanh niên và các tổ chức đoàn thể hỗ trợ người dân trong quá trình tháo dỡ di chuyển. Nhân dịp này, xã Gia Bình đã khen thưởng 5 hộ dân gương mẫu tiên phong bàn giao mặt bằng cảng hàng không quốc tế Gia Bình.
Trước đó, sáng 18 tháng 6, đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng các thành viên tổ đại biểu số 6, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2026 tại phường Kinh Bắc. Cùng dự buổi tiếp xúc có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trần Thị Hằng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, Tạ Đăng Đoan, Bí thư Đảng ủy phường Kinh Bắc. Tại buổi tiếp xúc, đại diện tổ đại biểu số 6 đã thông tin tới cử tri dự kiến nội dung chương trình kỳ họp giữa năm 2026 của Hội đồng Nhân dân tỉnh, báo cáo kết quả giải quyết trả lời kiến nghị của cử tri, báo cáo kết quả thực hiện các nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh ở địa phương 6 tháng đầu năm, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Bày tỏ phấn khởi trước những kết quả tỉnh đạt được trong thời gian qua, cử tri phường Kinh Bắc cũng kiến nghị Hội đồng Nhân dân tỉnh quan tâm chỉ đạo, tập trung xử lý tình trạng ô nhiễm môi trường trên kênh XT1, tổ dân phố Thượng Đồng, thu gom rác thải, đẩy nhanh tiến độ dự án giãn dân Đồng Mái, Thượng Đồng, ra soát các dự án chậm triển khai, bảo đảm công khai minh bạch trong công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư, tăng cường đào tạo nghề, tạo việc làm cho người dân có đất thu hồi, tăng cường kiểm soát an toàn thực phẩm tại các bếp ăn tập thể cho công nhân, nâng cao chăm sóc sức khỏe và bảo đảm các chính sách lao động. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Hoàng Sơn cảm ơn sự tin tưởng của cử tri, đồng thời khẳng định các đại biểu sẽ tiếp tục lắng nghe, tiếp thu và giải quyết các ý kiến kiến nghị chính đáng. Thông tin về tình hình phát triển kinh tế xã hội, đồng chí cho biết, mặc dù còn nhiều khó khăn, tỉnh vẫn duy trì đà tăng trưởng tích cực, tập trung triển khai các giải pháp hướng tới mục tiêu tăng trưởng 2 con số trong năm 2026 và xây dựng Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc trung ương trước năm 2030. Đồng chí nhấn mạnh tỉnh đang ưu tiên triển khai các dự án hạ tầng chiến lược như cảng hàng không quốc tế Gia Bình và tuyến đường kết nối sân bay với thủ đô Hà Nội, đồng thời chỉ đạo ra soát xử lý hiệu quả các trụ sở dôi dư sau sắp xếp đơn vị hành chính, tăng cường quản lý an toàn thực phẩm, bảo đảm an sinh xã hội. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh ghi nhận, biểu dương phường Kinh Bắc đã tích cực phối hợp trong công tác giải phóng mặt bằng, triển khai các dự án trọng điểm, đề nghị địa phương tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động khai thác nguồn lực, hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2026. Ngay sau hội nghị tiếp xúc cử tri, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Hoàng Sơn cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh, phường đi thăm động viên nhân dân đến nhận bồi thường giải phóng mặt bằng dự án khu đô thị mới phía Tây Bắc, thành phố Bắc Ninh trước đây, khu 1 và kiểm tra tiến độ dự án xây dựng cầu Vân Hà, đoạn trên địa bàn phường Kinh Bắc.
Đồng chí Trần Thị Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh và các thành viên tổ đại biểu số 6 Hội đồng Nhân dân tỉnh chiều 18 tháng 6 tiếp tục có buổi tiếp xúc với cử tri phường Võ Cường. Tại buổi tiếp xúc, cử tri kiến nghị tỉnh quan tâm đẩy nhanh tiến độ các dự án chậm triển khai, tháo gỡ vướng mắc về đất đai, giải phóng mặt bằng, nâng cấp hạ tầng đô thị, giao thông, hệ thống thoát nước, điện chiếu sáng, tăng cường bảo vệ môi trường, thu gom xử lý rác thải, đầu tư nâng cấp trường học, bảo đảm an ninh trật tự và nâng cao chất lượng đời sống nhân dân. Đối với các ý kiến thuộc thẩm quyền, lãnh đạo phường Võ Cường đã trao đổi làm rõ. Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Trần Thị Hằng ghi nhận đánh giá cao những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của cử tri, đồng thời khẳng định đây là những phản ánh sát thực tiễn từ cơ sở, giúp Hội đồng Nhân dân tỉnh và các cấp ngành có thêm thông tin trong công tác chỉ đạo điều hành. Đồng chí cũng cho biết tỉnh đang tập trung rà soát tháo gỡ khó khăn đối với các dự án chậm tiến độ, dự án tồn đọng, đặc biệt là các dự án đất dân cư dịch vụ, tăng cường kiểm tra, đôn đốc, tránh lãng phí nguồn lực đất đai. Đối với các kiến nghị liên quan đến đô thị, hạ tầng, tên đường, tên phố, sắp xếp tổ dân phố, đồng chí đề nghị địa phương tiếp tục rà soát, thực hiện theo phân cấp, bảo đảm phù hợp với yêu cầu phát triển và phục vụ tốt hơn đời sống nhân dân. Đồng chí đề nghị các đại biểu Hội đồng Nhân dân địa phương tiếp tục phát huy vai trò cầu nối giữa cử tri và chính quyền, kịp thời phản ánh, giải quyết các vấn đề nhân dân quan tâm.
Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh cùng các thành viên tổ đại biểu số 7, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã có buổi tiếp xúc với cử tri xã Tam Đa. Tại đây, cử tri kiến nghị các cấp ngành chức năng quan tâm xem xét, giải quyết các vấn đề như quy hoạch chỉ giới, cắm mốc khu vực đê và thực hiện nghiêm công tác quản lý xây dựng, xử lý vi phạm liên quan lấn chiếm đất khu vực hành lang đê, có phương án quản lý nguồn thu tại các di tích lịch sử văn hóa đình chùa, quan tâm đầu tư nâng cấp cải tạo các di tích lịch sử văn hóa đã xuống cấp, đẩy mạnh cải cách hành chính tạo thuận lợi cho người dân, đưa các lò mổ ra ngoài khu dân cư để giữ gìn vệ sinh môi trường, tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho người dân trong nuôi trồng thủy sản, đầu tư kinh phí tu sửa, cải tạo kênh mương, tưới tiêu thủy lợi và hỗ trợ cây con giống kỹ thuật phục vụ sản xuất nông nghiệp. Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nguyễn Anh Tuấn ghi nhận các ý kiến góp ý mang tính xây dựng, trách nhiệm cao của cử tri, đồng thời khẳng định sẽ tổng hợp để phản ánh tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2026 của Hội đồng Nhân dân tỉnh và chuyển tới các cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết theo quy định.
Ban chỉ đạo tìm kiếm và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Bắc Ninh vừa tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm làm trước công tác lấy mẫu, bàn giao mẫu và số hóa thông tin hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính tại nghĩa trang liệt sĩ Tiền Phong. Dự có Thiếu tướng Dương Văn Quang, Phó Chính ủy Quân khu 1, Trưởng ban chỉ đạo tìm kiếm quy tập xác định danh tính hài cốt liệt sĩ Quân khu 1, đồng chí Lê Xuân Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo tìm kiếm quy tập xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Bắc Ninh cùng đại diện các sở ban ngành liên quan. Toàn tỉnh hiện có 311 nghĩa trang liệt sĩ với hơn 35.800 phần mộ, trong đó còn 2.758 phần mộ chưa xác định được thông tin. Theo kế hoạch, đến hết quý 1 năm 2027, Bắc Ninh sẽ hoàn thành việc lấy mẫu, bàn giao mẫu và số hóa thông tin đối với toàn bộ số phần mộ chưa rõ thông tin. Tại hội nghị, các đại biểu tập trung đánh giá những thuận lợi, khó khăn, đồng thời đề xuất các giải pháp nhằm bảo đảm tiến độ, chất lượng công tác lấy mẫu và số hóa dữ liệu hài cốt liệt sĩ. Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Xuân Lợi khẳng định đây là nhiệm vụ chính trị có ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Mỗi phần mộ liệt sĩ được xác định đúng danh tính không chỉ giúp thân nhân vơi đi nỗi đau, sự mong ngóng kéo dài qua nhiều năm tháng mà còn thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa của dân tộc Việt Nam. Đồng chí cũng yêu cầu các sở ban ngành cần vào cuộc quyết liệt phối hợp với lực lượng công an, quân đội để thực hiện thắng lợi chiến dịch 500 ngày đêm. Trước đó, Ban chỉ đạo Quân khu 1 và Ban chỉ đạo tỉnh đã tiến hành dâng hương tưởng nhớ công ơn các anh hùng liệt sĩ, đồng thời thực hành quy trình lấy mẫu, bàn giao mẫu và số hóa thông tin đối với các phần mộ liệt sĩ chưa xác định được danh tính tại nghĩa trang liệt sĩ Tiền Phong.
Sáng 18 tháng 6, đồng chí Phạm Văn Thịnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đến thăm và làm việc với một số doanh nghiệp FDI tại khu công nghiệp Gia Bình 1 và 2. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đến thăm và làm việc với công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ mạch điện Ligon Bright Việt Nam, hoạt động trong lĩnh vực sản xuất linh kiện điện tử, bảng mạch PCB. Doanh nghiệp này đầu tư vào khu công nghiệp Gia Bình 2 với tổng số vốn giai đoạn 1 là 120 triệu đô la Mỹ và hiện đang gấp rút hoàn thiện nhà máy để đi vào sản xuất từ tháng 8 năm nay. Đánh giá cao tiến độ của công ty, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cho biết, Bắc Ninh đang tập trung phát triển các dự án trong lĩnh vực công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp bán dẫn, công nghiệp xanh. Tỉnh cam kết tạo mọi điều kiện tốt nhất cho các nhà đầu tư, trong đó chú trọng cải cách thủ tục hành chính, kiến tạo môi trường đầu tư thông thoáng với những cơ chế riêng biệt. Tiếp đó, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đến thăm và làm việc với công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất Color Master Việt Nam tại khu công nghiệp Gia Bình. Doanh nghiệp này hoạt động trong lĩnh vực bán dẫn, hiện đang sử dụng trên 1.300 lao động với mức lương 15 triệu đồng một người một tháng. Giai đoạn 2 cũng đang được công ty gấp rút triển khai. Tại buổi làm việc, hai bên đã cùng trao đổi các nội dung liên quan đến ưu đãi về đầu tư, các thủ tục liên quan đến xây dựng khu lưu trú cho người lao động và trung tâm R&D. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đánh giá cao tiến độ giải ngân vốn đầu tư của Color Master Việt Nam, đồng thời cho biết đối với những kiến nghị của công ty, tỉnh Bắc Ninh đã giải quyết xong. Về những vướng mắc còn tồn tại, tỉnh cam kết sẽ giải quyết trong thời gian sớm nhất. Mong muốn doanh nghiệp nhanh chóng hoàn thiện các hạng mục liên quan, gia tăng sản xuất, đóng góp chung vào sự phát triển của địa phương. Đến thăm nhà ăn dành cho người lao động, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Văn Thịnh đề nghị công ty tiếp tục duy trì tốt các chế độ như lương thưởng, phúc lợi cho công nhân. Mong muốn anh chị em công nhân gắn bó lâu dài với công ty, đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh.
Sáng 18 tháng 6, đồng chí Phan Thế Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đi kiểm tra tình hình thi công một số công trình dự án xây dựng cầu Vân Hà kết nối xã Vân Hà, thị xã Việt Yên, tỉnh Bắc Giang trước đây với phường Hòa Long, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh trước đây và đường kết nối từ đường tỉnh 292 qua khu công nghiệp An Hà, huyện Lạng Giang đến đường vành đai Đông Bắc, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang trước đây. Cùng đi có đại diện lãnh đạo một số sở ngành của tỉnh. Dự án xây dựng cầu Vân Hà được khởi công từ ngày 31 tháng 3 với tổng mức đầu tư hơn 419 tỷ đồng. Đến thời điểm này, công tác thi công bảo đảm đúng theo kế hoạch đề ra. Nhà thầu đang triển khai thi công đường công vụ trụ T2 thuộc địa phận phường Kinh Bắc, thi công hoàn thành 9/9 cọc khoan nhồi mố M1, hoàn thành bệ mố M1 và đang thi công thân mố. Công tác bồi thường giải phóng mặt bằng được các địa phương quan tâm triển khai quyết liệt và đã giải phóng mặt bằng được khoảng 245m trên 515m. Qua kiểm tra, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phan Thế Tuấn ghi nhận và đánh giá cao công tác thi công cũng như công tác giải phóng mặt bằng của các địa phương. Đồng chí yêu cầu tranh thủ thời tiết thuận lợi, đơn vị thi công tập trung máy móc thiết bị, đẩy nhanh tiến độ, đề nghị phường Vân Hà và phường Kinh Bắc tiếp tục đẩy mạnh giải phóng mặt bằng, bàn giao cho nhà đầu tư để thi công. Đồng thời lưu ý chủ đầu tư, nhà thầu, đây là dự án có các hạng mục nằm trong phạm vi bãi sông và hành lang bảo vệ đê điều, nên việc thi công một số hạng mục phải tuân thủ các quy định về đê điều và phòng chống lũ. dự án đường kết nối từ đường tỉnh 292 qua khu công nghiệp An Hà, huyện Lạng Giang đến đường vành đai Đông Bắc, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang trước đây có tổng mức đầu tư hơn 409 tỷ đồng với chiều dài 15,33 km đi qua địa phận của 5 xã phường Kép, Lạng Giang, Tiên Lục, Mỹ Thái và Bắc Giang. Đến nay, dự án đã giải phóng mặt bằng được khoảng 10,6 km trên 14,98 km, song vẫn còn nhiều khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng. Qua kiểm tra, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phan Thế Tuấn cho biết dự án sau khi được điều chỉnh, gia hạn cũng đã được triển khai ngay, song vẫn còn nhiều vướng mắc về mặt bằng khiến cho việc thi công còn cầm chừng. Đồng chí yêu cầu các địa phương tập trung cao cho công tác giải phóng mặt bằng, xác định từng mốc thời gian cụ thể, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm bởi đây là dự án giao thông cấp bách có ý nghĩa lớn trong việc phát triển kinh tế xã hội. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng yêu cầu nhà thầu đơn vị thi công tiếp tục tập trung máy móc, nhân lực, đẩy nhanh tiến độ, nhất là đối với những đoạn đã có mặt bằng để sớm thông tuyến. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc thì trực tiếp trao đổi, làm rõ với các sở ngành để cùng tháo gỡ.
Chiều 18 tháng 6, tỉnh ủy Bắc Ninh tổ chức hội nghị trao quyết định phân công điều động bổ nhiệm cán bộ giữ chức vụ Phó trưởng ban tuyên giáo và dân vận tỉnh ủy. Dự và trao quyết định bổ nhiệm có đồng chí Nguyễn Đình Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy. Tại hội nghị, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc phân công điều động bổ nhiệm cán bộ. Theo đó, đồng chí Đỗ Đình Hữu, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh, được điều động đến nhận công tác tại Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, thời hạn bổ nhiệm 5 năm. Trao quyết định tặng hoa chúc mừng và phát biểu giao nhiệm vụ, đồng chí Nguyễn Đình Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, đề nghị trên cương vị công tác mới, đồng chí Đỗ Đình Hữu tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, kinh nghiệm thực tiễn, nhanh chóng tiếp cận công việc cùng tập thể lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, giữ vững đoàn kết, đổi mới phương thức hoạt động, tham mưu hiệu quả cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức và công tác dân vận.
Thiếu tướng Bùi Duy Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh đã có buổi làm việc với Thường trực Đảng ủy xã Lương Tài về tình hình bảo đảm an ninh trật tự tại địa phương. Thời gian qua, tình hình an ninh trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã Lương Tài cơ bản ổn định. Đảng ủy xã đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo lực lượng công an xã chủ động nắm chắc tình hình, triển khai hiệu quả các biện pháp bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu trọng điểm, các sự kiện chính trị xã hội quan trọng. Đặc biệt trong quá trình triển khai các dự án liên quan đến dự án đầu tư xây dựng cảng hàng không quốc tế Gia Bình, cấp ủy chính quyền địa phương đã tích cực tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân. Thiếu tướng Bùi Duy Hưng ghi nhận, biểu dương những kết quả địa phương đạt được thời gian qua, đồng thời đề nghị Thường trực Đảng ủy xã tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, bám sát các mốc thời gian trong công tác giải phóng mặt bằng, bảo đảm bàn giao đất cho nhà đầu tư đúng tiến độ. Cùng với đó, Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu thực hiện nghiêm công tác phòng chống tham nhũng lãng phí, phát huy vai trò của cả hệ thống chính trị trong giữ gìn an ninh trật tự, tạo môi trường ổn định để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, tăng cường các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và tệ nạn xã hội, phấn đấu xây dựng địa bàn không có tệ nạn ma túy trong thời gian sớm nhất.
Thưa quý vị, Đại hội Doanh nhân trẻ tỉnh Bắc Ninh lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2026-2029 diễn ra vào ngày 19 tháng 6. Có thể thấy trong nhiệm kỳ vừa qua, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh đã phát huy được vai trò tiên phong trong đổi mới sáng tạo, cũng như tinh thần cống hiến trách nhiệm cộng đồng. Với nhiều hoạt động thiết thực, Hội Doanh nhân đã trở thành mái nhà chung của các doanh nhân trẻ trên địa bàn, khơi gợi được sự sáng tạo, tinh thần cống hiến để kết nối giá trị, nâng tầm doanh nhân. Trong cuộc cách mạng 4.0, xu thế phát triển toàn cầu, thế hệ doanh nhân trẻ Bắc Ninh lựa chọn định hướng phát triển gắn liền với công nghệ và đổi mới sáng tạo, tìm tòi những cách làm mới đột phá. Không bằng lòng với vai trò gia công giá trị thấp, doanh nghiệp trẻ Bắc Ninh đã mạnh dạn đầu tư hàng triệu đô la Mỹ vào hệ thống quản trị, tự động hóa bằng AI và xây dựng những nhà máy thông minh đạt chuẩn quốc tế. Anh Đặng Đình Chính, Chủ tịch Hội đồng Quản trị công ty SMB Holding nói.
Chúng tôi cũng đã ứng dụng robot tự động hóa vào và có thể đã giảm được 30% số lượng lao động và nâng cao năng suất lên tới khoảng hơn 15%. Thì theo tôi, đổi mới sáng tạo thì không phải là tất cả các doanh nghiệp đều nghĩ đó là chi phí. Tuy nhiên là theo tôi là cái đó là một khoản đầu tư lâu dài cho tương lai và tất cả các doanh nghiệp đều phải ứng dụng để có thể tiến tới nâng tầm năng lực cạnh tranh của mình trong tương lai.
Trên hành trình phát triển của các doanh nhân trẻ, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Bắc Ninh trở thành mái nhà chung của cộng đồng doanh nghiệp trẻ. Sau khi hợp nhất, hội đã trở thành mái nhà chung của hơn 750 doanh nhân trẻ và 8 hội viên tập thể hoạt động rộng khắp ở nhiều lĩnh vực trên địa bàn toàn tỉnh. Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Bắc Ninh đã có nhiều hoạt động thiết thực, phát huy vai trò cầu nối, kết nối giao thương. Ông Nguyễn Tiến Long, nguyên chủ tịch lâm thời Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Bắc Ninh khóa 1 cho biết.
Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Bắc Ninh vừa nhiệm kỳ vừa qua là một cái cầu nối rất quan trọng của các hội viên với các sở ngành, với ủy ban tỉnh để kịp thời tháo gỡ những cái khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp và kịp thời được giải quyết, là cái cầu nối của 34 tỉnh thành với các hội viên của các tỉnh thành để bán hàng.
Chị Nguyễn Thu Trang, giám đốc điều hành công ty Faco Việt Nam cảm nhận.
Hội doanh nhân trẻ mang đến một cái sân chơi giúp cho chúng tôi, những doanh nhân trẻ như Faco Việt Nam có cái cơ hội được mở rộng các cái mối quan hệ, được có những cơ hội trải nghiệm thực tế và đem đến những cái cơ hội để phát triển thiết thực trong cái hoạt động kinh doanh rất là.
Nhiệm kỳ qua, hội doanh nhân trẻ và các doanh nghiệp hội viên đã có nhiều hoạt động tham gia hoạch định chính sách và ngày càng có nhiều đóng góp đối với tỉnh về tăng trưởng GDP, ngân sách, xuất khẩu, tạo việc làm cho người lao động cũng như có nhiều hoạt động an sinh xã hội. Với nhiều hoạt động phong phú, đa dạng, hội doanh nhân trẻ đã khẳng định được vai trò tiên phong, cống hiến và trách nhiệm cộng đồng. Đồng chí Mai Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh khẳng định.
Hội doanh nhân trẻ tỉnh Bắc Ninh đã khẳng định cái vai trò là tổ chức đại diện cho lực lượng doanh nhân trẻ năng động, sáng tạo và giàu khát vọng cống hiến. Các doanh nghiệp, hội viên thì không chỉ đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm, tăng nguồn thu ngân sách mà còn tiên phong trong đổi mới công nghệ, chuyển đổi số, nâng cao năng lực cạnh tranh. Bên cạnh hoạt động sản xuất, kinh doanh thì hội còn tích cực tham gia các chương trình an sinh xã hội, hỗ trợ cộng đồng và thể hiện trách nhiệm của doanh nghiệp đối với xã hội. Đây là những cái đóng góp rất đáng ghi nhận đối với sự phát triển chung của tỉnh.
Tỉnh Bắc Ninh hiện có vai trò vô cùng quan trọng đối với sự phát triển của Việt Nam, thủ phủ công nghiệp công nghệ cao, mắt xích chiến lược trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Bắc Ninh đang tiến bước trở thành thành phố trực thuộc trung ương. Trong dòng chảy sôi động ấy, doanh nhân trẻ Bắc Ninh đang phát huy vai trò tiên phong, góp sức kiến tạo tương lai thịnh vượng bằng khát vọng phát triển, đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế. Sở Khoa học và Công nghệ vừa tổ chức hội nghị tập huấn kiến thức về truy xuất nguồn gốc sản phẩm hàng hóa nhằm nâng cao hiệu quả quản lý chất lượng, hỗ trợ các tổ chức cá nhân áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc trên địa bàn tỉnh. Tại hội nghị, các đại biểu được phổ biến những quy định mới của pháp luật về ghi nhãn hàng hóa và truy xuất nguồn gốc, triển khai các nội dung liên quan đến thông tư số 24 của Bộ Khoa học và Công nghệ về quản lý sử dụng kinh phí cho hoạt động khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, đồng thời được hướng dẫn xây dựng áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm hàng hóa trên hệ thống truy xuất nguồn gốc của tỉnh Bắc Ninh. Đặc biệt đối với các sản phẩm tham gia chương trình OCOP, thông qua hội nghị các đơn vị địa phương được cập nhật kiến thức, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai truy xuất nguồn gốc, góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng tính minh bạch thông tin và năng lực cạnh tranh của hàng hóa trên thị trường.
Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông diễn ra trong 2 ngày 11 và 12 tháng 6. Theo kế hoạch, từ ngày 15 đến ngày 26 tháng 6, ban chấm thi kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 sẽ tổ chức công tác chấm thi tại trường Trung học phổ thông chuyên Bắc Giang. Tham gia công tác chấm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay, Sở Giáo dục và Đào tạo đã thành lập ban chấm thi gồm 450 thành viên, gồm tổ làm phách, tổ thư ký, tổ chấm thi trắc nghiệm, tổ chấm thi tự luận, tổ giám sát chấm trắc nghiệm, tổ chấm kiểm tra tự luận cùng các lực lượng hỗ trợ phục vụ chấm thi. Theo kế hoạch, các tổ chấm thi sẽ làm việc từ ngày 15 tháng 6 đến hết ngày 28 tháng 6 tại tỉnh Bắc Ninh. Bộ Giáo dục và Đào tạo bố trí đoàn kiểm tra công tác chấm thi ủy quyền do Sở Giáo dục và Đào tạo Lào Cai làm trưởng đoàn thực hiện nhiệm vụ trong suốt quá trình chấm thi. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026, tỉnh Bắc Ninh có hơn 44.000 thí sinh dự thi. Với nguyên tắc bảo đảm chính xác, công bằng, đánh giá đúng năng lực của thí sinh, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu ban chấm thi bám sát quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo, hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo, phân công rõ người, rõ việc, rõ nhiệm vụ, rõ trách nhiệm, rõ kết quả và rõ sản phẩm cho từng thành viên của ban chấm thi, đặc biệt với chấm môn tự luận, tổ chức thảo luận chấm thi đúng đáp án, thăng điểm, bảo đảm chấm thi hai vòng độc lập, bắt thăm phân công chấm đúng quy định, qua đó bàn giao báo cáo kết quả về Bộ Giáo dục và Đào tạo. Theo kế hoạch, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ chính thức công bố kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông vào 8 giờ ngày 1 tháng 7 năm 2026. Trong phần cuối bản tin, mời quý vị đến với dự báo thời tiết các khu vực trên địa bàn tỉnh. Khu vực phía đông mây thay đổi, ngày trời nắng gián đoạn, có mưa rào và dông vài nơi, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ phổ biến từ 28 đến 33 độ. Khu vực phía tây mây thay đổi, ngày trời nắng gián đoạn, có mưa rào và dông vài nơi, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ dao động từ 29 đến 34 độ. Khu vực phường Bắc Giang, Kinh Bắc và phía tây nam mây thay đổi, ngày trời nắng gián đoạn, có mưa rào và dông vài nơi, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ phổ biến từ 30 đến 34 độ. Nội dung vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự hôm nay của Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh. Chủ trách nhiệm nội dung Nguyễn Trung Hiền, Tạ Văn Dương, Nguyễn Giang Nam, tổ chức sản xuất Chu Anh Nguyên, biên tập Thu Thủy, qua sự thể hiện của Ánh Nguyệt và Hoàng Sơn cùng kỹ thuật viên Mai Thanh. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.